Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Chương trình cầu nguyện này rất mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Dù cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, thế nhưng những niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào vẫn luôn hiện diện bên mỗi người chúng ta, nơi bạn bè, gia đình, nơi cộng đoàn, giáo xứ, để rồi chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan và trân trọng những giá trị mà mình đang có. Đối với người tin vào Chúa, thì mỗi giây mỗi phút trong đời đều là những cơ hội để chúng ta nhận ra tình thương bao la của Ngài. Mỗi hoàn cảnh đều có thể là cơ hội để chúng ta thực thi lòng mến Chúa yêu người. Dòng sông cuộc đời vẫn âm thầm chảy. Dù con người có thánh thiện hay tội lỗi, có hạnh phúc hay đau khổ, có mạnh khỏe hay đau yếu, nếu chúng ta biết trân trọng thời gian như một quà tặng của Thiên Chúa, thì thời gian sẽ mang lại biết bao điều tốt đẹp, và mỗi ngày sống đều đong đầy ý nghĩa. Và trong dòng đời này, mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu mời trở nên muối mặn ướp thế gian và trở nên đèn thắp sáng cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Ước gì trong cuộc đời Kitô hữu chúng ta ý thức được vai trò làm muối và ánh sáng cho đời, như lời Chúa dạy trong bài phúc âm Chúa Nhật tuần này. Nếu không có tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng ta chẳng là gì cả. Và giờ đây, với tất cả lòng tín thác và cậy trông, mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối và trở về với Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương để xin Người xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta, nó hầu chúng ta thực sự trở thành một con người mới nhờ lòng thương xót của Chúa thanh tẩy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để được nhận chìm vào đại dương của lòng thương xót Chúa, mỗi người chúng ta hãy cùng khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần. Ngay giờ phút này, xin mở lòng trí và tâm hồn để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giây phút cầu nguyện linh thánh đêm nay. Chúa Nhật thứ năm thường niên tuần này nói với mỗi người chúng ta về những thực thể rất đỗi bình thường trong cuộc sống, đó là muối và ánh sáng. Tự bản chất, muối mặn để ướp thức ăn và ánh sáng để chiếu sáng. Nhưng Chúa Giê-xu lại muốn dùng để mời gọi mỗi người chúng ta sống trách nhiệm của người Kitô hữu là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Lời của Chúa hạnh đã và đang là lời thôi thúc từng người chúng ta sống, thể hiện tinh thần truyền giáo trong mọi nơi, mọi thời và mọi hoàn cảnh cuộc sống. Giữa một xã hội mà người ta chỉ muốn nổi danh về vật chất, sống ích kỷ và sống chủ nghĩa cá nhân, liệu lời mời của Chúa có là điều khó khăn thực hiện và lỗi thời chăng? Chính anh em là muối cho đời. Vâng. Muối là vật dụng tốt, không có muối thức ăn sẽ nhạt nhẽo, không vị ngon. Nhưng với cuộc đời, Chúa muốn chúng ta là muối ngon ướp cho con người đang nhạt niềm tin vào Thiên Chúa. Chính cuộc sống chúng ta hướng trọn về Chúa sẽ như muối tăng thêm hương vị Thiên Chúa vào trung tâm cuộc đời tầm thường này. Muối tình yêu của Chúa đã cho đời vị mặn mà của lòng xót thương. Đời người Kitô hữu cũng vậy. Nếu không còn chất mặn của đức tin, khi chẳng còn vị nồng của lòng mến, hay thiếu vắng thực hành giới răn và các mối phúc, chúng ta sẽ không thể sống chan hòa với anh chị em ướp mặt cho đời, không thể mang lại niềm vui và hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu và cuộc đời của biết bao anh chị em chưa biết Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, dù chúng ta có muốn làm thánh làm Phật, dù chúng ta có muốn trở thành những con người siêu phàm, làm được nhiều chuyện lớn lao, phi thường, nhưng trước hết và trên hết, chúng ta phải là một con người hoàn hảo, một con người biết sống đúng bổn phận của mình. Tu thân tích đức, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Một em học sinh muốn trở thành những nhà bác học lừng danh, thì trước hết, tuổi thơ của em phải là những học sinh gương mẫu. Em phải biết siêu toàn tốt bổn phận học trò của mình, mới mong lập được công trạng cho gia đình và xã hội. Hơn nữa, người có tài nhưng không sống đúng bản chất con người là nhân chi sơ tính bản thiện, thì cũng chỉ là kẻ gieo vãi sự chết chóc nơi nhân thế, thay vì dùng tài năng để phục vụ cho đời. Chứ hôm nay cho chúng ta thấy, bản chất của người Kitô hữu không phải là những gì cao xa, nhưng chỉ là những hạt muối bé nhỏ, hay chỉ là một chút ánh sáng lẻ loi, thật bình thường và cũng thật tầm thường, nhưng lại thật hữu ích cho đời sống con người. Không có muối làm sao có những bữa tiệc thơm ngon mặn mà, không có ánh sáng làm sao con người có thể nhìn ngắm những vẻ đẹp muôn màu của vũ trụ mà Thiên Chúa đã dựng nên. Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Muối thì thấp hèn, âm thầm và khiêm tốn, nhưng muối làm cho bữa cơm gia đình được thơm ngon đậm đà. Ánh sáng thì rực rỡ huy hoàng, ánh sáng choi cho người ta thấy rõ đường đi, cho con người nhận ra nhau, cho quan hệ giữa người với người thêm trong sáng và chân thành. Mọi mối quan hệ còn ở trong bóng tối, thì đó chỉ là những mối quan hệ bất chính và tội lỗi. Nhưng thân phận cả hai đều phải chịu hao mòn hy sinh thì mới thực sự có ích cho đời. Muối tan dần đi, ngọn đèn ngày càng lụi xuống. Lý do tồn tại của cả hai là để gây tác động tốt. Nếu muối không mặn và đèn không sáng thì sẽ không có ích gì nữa. Thân phận và hoàn cảnh của mỗi Kitô hữu cũng khác nhau. Có người âm thầm hèn mọn như hạt muối, có người rực rỡ huy hoàng như ánh sáng, nhưng mọi người đều có sứ mạng phải tác động tốt lên môi trường mình sống. Không tác động tốt thì không còn là Kitô hữu nữa. Là muối đất, là ánh sáng thế gian hơn ai hết, người Kitô hữu chúng ta cần phải thắp sáng lên niềm hy vọng bằng cuộc sống tỏa lan tình người. Dù chỉ là một ngọn đèn mù mờ dưới biển khơi, cho dù phải đương đầu với biết bao sóng gió, nhưng vẫn phải giữ cho ngọn đèn đó cháy sáng. Vì biết đâu xa xa ngoài khơi, vẫn còn có ai đó đang cần một chút ánh sáng để định hướng vào bờ. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Thánh Thần tình yêu, để người biến đổi chúng con thực sự trở nên muối và ánh sáng. Nguyện xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con qua từng suy nghĩ, lời nói, việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Thì tình yêu sẽ chết. và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, cũng vui là hạnh phúc đời con. Dám sống như ngài.
Ôi tình yêu Chúa huyền siêu, xuống trần chịu chết vì yêu.
Nhớ mũi không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên.
Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi.
Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, cũng là hạnh phúc đời con.
Khó hiểm nguy, có ngài sợ hãi điều chi?
Bao người còn sống khổ đau, trẻ thơ đói khát hao gầy.
Tôi còn hờ hững bước sang lên đường hạnh phúc rộng trang. Chỉ nhận thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi.
Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất. Con yêu người yêu Chúa, cũng vui là hạnh phúc đời con.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online của chúng con tối nay. Và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã, xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất, xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Ông Khôi bị bệnh tim rất nặng và đang đợi thông tin, xin Chúa cho ca mổ của ông được thành công và tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Anh Du Xe Trần Hòa bị ung thư phổi rất nặng, xin lòng thương xót Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Cuso bị tai biến đang trong bệnh viện, ông Phục đang đau nặng, ông Hoàng bị té và bị chấn thương cột sống, chị Lan bị đau ruột, và bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng, xin Chúa thương xót và chữa lành cho họ. Anh Hùng xin cầu nguyện cho người dì đang mang một căn bệnh về tai mà không có thuốc chữa trị, xin lòng thương xót Chúa đụng chạm và chữa lành cho bà. Xin cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa hướng dẫn cho đứa trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phục sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ chăn trong giáo hội, các riêng Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài được luôn khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt hội thánh sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn xin của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho... Xin Chúa ban ân thưởng và đón nhận Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16 vào hưởng nhan Thánh Chúa. Linh hồn Maria Lê Thị Hương mới qua đời tại Cali. Linh hồn Gioan Bautista Lại Thế Uyên mới qua đời tại Việt Nam. Lễ dỗ cầu cho các linh hồn. Phêrô Trịnh Ngọc Khảm, Phêrô Trịnh Ngọc Khuê, Phêrô Trịnh Ngọc Từ, Phêrô Trịnh Ngọc Tê và Giuse Phạm Thanh Ngạc. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt động đất trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị, chúng ta cùng thầm thị dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình.
Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, chúng ta hãy tha thiết dâng lên xin Chúa chuỗi kinh thương xót, chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang sang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con
con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kính cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, thì mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lời Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về năm nào Ngài chết treo thơ khóc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chuộc con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa y vong lỗi tội tái sinh đời con yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Giuse Đinh Tuấn Việt dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ tại Minnesota. Tối hôm nay cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Dạ, xin kính chào các anh chị và toàn thể anh chị em đang hiện diện trong đường dây online. Chúng ta tạ ơn Chúa một lần nữa đã cho chúng ta được quy tụ với nhau nơi đây, bên lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn anh chị em chúng ta lắng đọng một chút để chúng ta chuẩn bị tâm tình, bước vào trong việc lắng nghe lời Chúa dành cho Chủ nhật thứ năm thường niên tuần này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài chúc tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu phán với các môn đệ: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, lúc nãy thì anh Thoại có gửi chúng ta một bài suy niệm rất là xúc tích, mạch lạc, rất là hay. Thì con xin được tiếp tục cái dòng chảy của suy niệm đó. Và mời anh chị em đi thêm một chút nữa. Chúng ta nhìn vào những khía cạnh cụ thể của việc làm men, làm muối, làm ánh sáng cho đời. Có lẽ chúng ta có thể hỏi với nhau một câu thế này, hoặc là mỗi người sẽ hỏi chính mình, để mình có thể nhìn vào những góc cạnh ở trong đời sống của mình đó. Những góc cạnh rất là thực tế, cụ thể, để làm sao chúng ta có thể đem lời Chúa đi vào trong cuộc đời của mình, trong hoàn cảnh của mình một cách cụ thể. Vậy thì làm men, làm muối, làm ánh sáng, làm sao? Chính xác là như thế nào? Chúng ta nghe nói đến muối mặn giúp cho cuộc đời này, cho thức ăn được ngon, ánh sáng cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, của công trình sáng tạo. Những điều này rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên, đây là một món quà rất lớn mà Chúa ưu ái ban cho chúng ta. Nhưng trong cái vai trò của người môn đệ, sứ mạng của người môn đệ, những người đi theo Chúa Giêsu là Kitô hữu, thì trong cuộc sống mà cơm áo gạo tiền mỗi ngày phải lo lắng, phải đối diện với nhiều cái lo toan đó, thì làm muối, làm ánh sáng cụ thể là thế nào? Con nhấn mạnh đến chữ cụ thể là bởi vì hôm nay con thấy khi con đọc các bài lời Chúa cho Chúa Nhật tuần này đó, thì cái chữ cụ thể nó hiện ra rất là lớn, rất là rõ, rất là nhiều lần. Mình không thể nào tránh được cái chữ cụ thể ở đây. Chẳng hạn như là bài đọc 1 từ sách của tiên tri Isaiah, thì Đức Chúa phán là các ngươi hãy cho người khác bánh ăn, cho nước uống, hãy cưu mang những người bị áp bức, bất công, cưu mang họ, hãy cho nhà ở những người không có cửa nhà, vô gia cư, hãy cho quần áo mặc những ai đang rách rưới, hãy loại bỏ đi những oan ức bất công đang xảy ra trong môi trường của mình, hãy loại bỏ đi những lời độc địa, những lời vu oan giáng họa, vân vân và vân vân. Toàn là những điều rất là cụ thể mà chúng ta có thể nói là gặp hàng ngày trong cuộc sống của mình, không hề xa lạ. Làm men, làm muối, làm ánh sáng không hề là một chuyện viển vông, rất cụ thể, rất đụng chạm đến cuộc sống thường ngày của chúng ta. Và chúng ta cũng biết cái câu chuyện về ngày phán xét cuối cùng, khi chúng ta đứng ra để trình diện vua vũ trụ trong Matthew 25, chúng ta cũng thấy y một cái giọng văn như vậy, một cái dòng chảy như vậy, là mọi sự đều cụ thể hết. Cụ thể là bạn đã chăm sóc vua vũ trụ như thế nào, chăm sóc chính Chúa như thế nào. Khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, rất cụ thể. Khi ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Khi ta trần truồng, các ngươi cho áo mặc. Khi ta bị tù đầy, các ngươi thăm viếng, vân vân và vân vân. Toàn là những điều rất là cụ thể. Trong truyền thống của chúng ta thì anh chị cũng biết là nhiều khi đó, thật ra thì điều này đã xảy ra trong lịch sử, là có sự tranh luận ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội về vấn đề đức tin và việc làm. Thì Thánh Giacôbê đó, đặc biệt là ở trong chương thứ 2 thư của Ngài, thì Ngài có diễn giải một cách con nghĩ là rất là thực tế thôi, rất là thực tế. Và nó đó là điều mà con nghĩ là chúng ta cũng nghe rất là nhiều ở trong môi trường công giáo. Con xin được đọc cho anh chị em một chút để anh chị em một lần nữa nghe lại thử để xem nó cụ thể như thế nào. Rất cụ thể, là men, là muối, là ánh sáng, là như vậy đó. Thánh Giacôbê viết thế này: thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Anh chị em thấy, Thánh Giao-cô-B nói rất là rõ vấn đề ăn mặc hàng ngày đấy. Có muốn giúp người khác, có muốn làm muối làm men, làm ánh sáng, thì đấy, nó rất là cụ thể. Không phải là cứ nói những lời chúc tốt đẹp cho nhau thì đã là xong. Không, đó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nói thôi, mình chỉ chúc thôi, mà thực sự rằng cuộc sống của những người anh chị em của mình không có gì thay đổi cả, không có gì được cải thiện cả, thì nó cũng không có nghĩa gì cả, chẳng có lợi gì cả. Và Thánh Paulo, Thánh Giacôbê nói, mà con nghĩ rằng đây là một câu nói rất là đúng và cũng rất là mạnh. Nếu bạn tin rằng có Thiên Chúa thì ma quỷ nó cũng tin như vậy mà. Bạn có khác gì ma quỷ đâu. Nếu mà nói một cách trắng trợn là như vậy, bạn và ma quỷ cũng tin có Thiên Chúa thôi. Nhưng mà cái vấn đề là ai là người sẽ chữa lành người khác, ai là người sẽ cụ thể đưa tay ra để giúp đỡ người khác làm một cái gì đó cho họ. Đó, rất cụ thể, để ăn cái mặt. Đấy. Không đâu xa xôi cả, là muối là men là ánh sáng là như thế, rất cụ thể, đụng chạm đến thân phận con người bằng xương bằng thịt này. Và dĩ nhiên đến đây thì chúng ta cũng có thể an ủi mình một chút để lấy đà tiến tới, đó là giáo hội Công giáo của mình đó. Thì vấn đề thì cũng có nhiều, thì cuộc đời này con người ở đâu cũng thế thôi. Nhưng mà giáo hội Công giáo xưa nay cho đến lúc này vẫn là một tổ chức mà làm việc thiện nhiều nhất thế giới. Không có cái giáo hội nào, không có cái tổ chức nào, chính phủ nào trên đời này mà có thể làm việc thiện, việc lành, việc chữa lành, việc băng bó như là giáo hội Công giáo. Từ trường học, dưới các cơ sở từ thiện, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Ngày hôm nay, con có một cái câu hỏi khi con suy nghĩ về ánh sáng. Ánh sáng, anh em là ánh sáng cho trần gian. Dĩ nhiên có những người sẽ có thể dùng micro lên sân khấu, hoặc lên những, tụi con là lên một giảng, hay là những diễn đàn là những đàn kia, rồi mình rao giảng mình. Nhưng mà con trộm nghĩ rằng tất cả mọi người đều là ánh sáng hết. Không có ai không là ánh sáng cả. Tất cả mọi người, dù hoàn cảnh là gì đi nữa, dù thân phận họ có là ai đi nữa, thì họ luôn luôn có thể là ánh sáng. Ánh sáng của họ có thể chiếu soi ở những nơi mà người khác không chiếu soi được. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Có những ngõ ngách cuộc đời này mà chỉ có những người nào hiện diện ở trong đó thôi thì mới có thể chiếu tỏa được ánh sáng, có cơ hội để mà tỏa ra một ánh sáng để giúp cho cái môi trường, cái góc đó nó được sáng lên, mà những người khác không thể làm được, không thể hiện diện ở đó được. Cho nên ai cũng là duy nhất hết, và ai cũng có một vai trò rất đặc biệt, có một không hai trên đời này. Chính là về ánh sáng đó, thì là những người Kitô hữu, thì con thì có lẽ anh chị em cũng biết rồi, cái kiểu của con đó là nó cứ nó cũng đơn giản chứ nó không có gì là sâu xa ấy. Cho nên con thường là hay đặt ra những câu hỏi rất là gọi là chỉ một hai câu hỏi nhỏ nhỏ cho mình thôi. Đã. Chẳng hạn như hôm nay khi mà nhìn về suy tư về ánh sáng, cái lời mời gọi ánh sáng trở nên ánh sáng cho trần gian, thì con sẽ hỏi một câu như thế này: đâu là cái loạt ánh sáng bền vững nhất? Ánh sáng không hề lụi tàn. Mình không nói về vấn đề là mặt trời cứ sáng đâu, mà con cũng chẳng nói về vấn đề ánh sáng phục sinh gì đâu, không. Mà con đang đặt ra một cái ánh sáng nào đó, đặt một cái câu hỏi về ánh sáng nào đó mà cái thứ ánh sáng đó nó có thể chiếu soi vào trong thân phận con người của chính mình, của những người bằng xương bằng thịt như mình, của gia đình mình, của anh chị em mình, của bạn bè mình, của đồng nghiệp mình. Đâu là một cái loại ánh sáng bền vững có khả năng chiếu soi qua tất cả, xuyên thấu của tất cả? Đâu là ánh sáng đó? Có chồng nghĩ rằng có lẽ ai đã sống trên đời này vài chục năm, kinh nghiệm nhiều thứ, thì cuối cùng cũng phải có lúc ngồi đối diện với những thực tài, có thể là màu xám, màu đen chắc, ở trong cuộc đời của mình. Sinh lão bệnh tử, ai có lẽ sống trên đời này một thời gian thì cũng sẽ đặt ra những vấn đề như thế cho mình, hoặc là sẽ thấy những vấn đề đó và đối diện với nó. Mình không có lựa chọn khác, đó là thân phận con người, sinh lão bệnh tử. Thế đâu là loại ánh sáng mà có thể chiếu soi cho mình và có khả năng kéo mình đi, đẩy mình tới bến bờ an toàn, bến bờ là Thiên Chúa? Ai, đâu là ánh sáng có thể làm cho mình ra khỏi cái vùng thất vọng và tuyệt vọng khi mình đối diện với những cái rất thấp ở trong cuộc sống, trong thân phận của mình? Ví dụ ung thư, ví dụ tai nạn, ví dụ bị phản bội, ví dụ vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ kinh nghiệm trong cuộc đời này. Đâu là cái ánh sáng mà có thể dẫn mình đi qua tất cả những điều đó? Thế thì con nhìn vào bài đọc 2 của Chủ nhật tuần này đó, từ thư của Thánh Phaolô. Thì Thánh Phaolô nói rằng khi tôi đến với anh em đó, thì tôi không đến như là một người thông minh, một người có sự khôn ngoan, không, mà tôi đến với anh em bằng lời rao giảng về Đức Kitô, Đức Kitô chịu đóng đinh. Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó là tất cả những gì tôi đang nói cho anh em nghe. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vì chúng ta. Và con thấy rằng đây chính là loại ánh sáng bền vững nhất. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vì tôi, cho tôi. Đây chính là sự khôn ngoan không phải của con người mà là của chính Thiên Chúa. Đây chính là vinh quang của Thiên Chúa. Đây chính là chiến thắng của Thiên Chúa. Và đây chính là quyền năng tối cao của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Lý do chịu đóng đinh vì yêu thương. Thiên Chúa yêu thương đến nỗi ban cả chính con một của mình. Và người con một ấy sẵn sàng chết cho con người. Đây chính là loại ánh sáng mà con tìm kiếm. Vì sao Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh lại là thứ ánh sáng đó? Thưa, vì đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất, sáng rõ nhất về lòng thương xót. Vì thương xót, vì yêu mà Ngài chấp nhận, sẵn sàng, tự nguyện chịu đóng đinh. Và con nghĩ rằng chúng ta có thể đem thứ ánh sáng này vào trong cuộc đời của nhau, vào trong cuộc đời của chính mình, để trong những lúc mà phải đối diện với sinh lão bệnh tử, những cái cái u ám trong cuộc đời của mình, những đen tối ở trong cuộc đời của mình, những cái tưởng chừng như mình không thể nào thoát ra được, mình gục ngã, mình yếu quá, hoặc mình thất vọng, vân vân. Khi đứng trước những cám dỗ rất lớn về tuyệt vọng, thì mình nhớ, mình ghim sâu vào trong tâm hồn của mình, trong trí não của mình, rằng Đức Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh vì tôi, vì Ngài thương tôi. Ngài thương tôi có một tình thương lớn như vậy đó. Không có một cái gì lớn hơn tình thương đó hết. Tình thương này đủ khả năng để dẫn tôi đi đến bất cứ nơi nào, đi qua bất cứ cái ải nào, xuyên qua bất cứ khó khăn nào. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh cho tôi. Đây chính là tin mừng của tôi. Đây chính là ánh sáng cho đời tôi. Dù tôi có thế nào thì ánh sáng này luôn luôn chiếu rọi và không bao giờ tàn lụi. Cũng giống như là chúng ta đọc kinh lòng thương xót vừa nãy đó. Chưa có một linh hồn nào mà bị từ chối cả. Dù mình có thế nào, có làm cái gì, có là ai, thì chúng ta luôn luôn có lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót đó được thể hiện qua việc Chúa chết cho mình. Chúa thương mình đến nỗi Chúa chết cho mình cơ. Đó. Có đấng sáng tạo nào, trong bất cứ một tôn giáo nào, lại có thể chết cho tội nhân? Là chính tôi đây, là chính mình đây. Không. Thiên Chúa mới là đấng đó. Dù trời đất có qua đi, thì lòng thương xót không hề qua đi. Lòng thương xót giống như con nói có một lần cách đây không lâu đó, là cái tồn tại từ thủa tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Không có gì có thể cản nổi lòng thương xót hết. Và con nghĩ đây chính là cái ánh sáng mà có thể chiếu soi cuộc đời của mình, dẫn đưa tâm hồn của mình qua mọi khó khăn. Dù nó là bóng tối, dù nó là cám dỗ, dù nó là yếu đuối, dù nó là thất vọng, không quan trọng. Chừng nào mình còn nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu chết vì yêu thương tôi, thì lúc đó tôi còn ok, không vấn đề gì, tôi vẫn còn sức, tôi vẫn được dẫn đưa về cái miền đất hứa mà tôi sẽ đến, đó là chính Thiên Chúa. Cái ánh sáng của tình thương dẫn tôi về đến đó. Bây giờ con tưởng tượng có những người đang nằm ở trên giường bệnh chẳng hạn, giờ không biết cuộc sống mình sao, bị liệt chẳng hạn. Con xin anh chị em cũng cầu nguyện cho một bác mà cũng khá thân với con, cũng đang bị liệt và đã mới gặp nhau, mới nói chuyện với nhau xong, mới ý ớ với nhau xong, bây giờ không nói chuyện được nữa. Đang còn khỏe mạnh lắm, đùng một cái rồi bây giờ nằm được một chỗ. Thì trong cái khoảnh khắc, con lấy ví dụ thôi, trong cái khoảnh khắc, những thời gian mà nằm bệnh như vậy, không thể làm được một cái gì như vậy, thì đâu là ánh sáng để dẫn tâm hồn của bác, để đưa tâm hồn của bác, để cho tâm hồn của bác có sự an ủi. Thưa, chỉ có một điều duy nhất thôi là lòng thương xót của Chúa thôi. Bác tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên bác vẫn ca ngợi được, bác vẫn có thể hát được. Hay trong chính cái thân phận, cái điều kiện mà có thể nói rằng yếu đuối như thế, bất lực như thế, vậy thì con chuẩn bị rằng anh chị em chúng ta cũng có thể nói cho chính mình, nói cho chính gia đình mình, cho con cháu của mình, để cuộc đời của mỗi người khi phải đối diện với những cái khó khăn, những cái bóng tối, thì mình còn nhớ điều đó. Mình còn được dẫn đưa bởi ánh sáng đó. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh cho tôi. Vì Ngài thương tôi và Ngài sẽ luôn luôn thương tôi. Tôi sẽ không bao giờ mất đi tình thương đó cả. Dù tôi có là ai, có làm cái gì, có trong hoàn cảnh nào, không quan trọng. Chúa Giêsu vẫn luôn ở với tôi và Ngài vẫn hằng đi với tôi. Ngài thương tôi bằng một tình yêu tuyệt đối. Không hề phai nhạt, không hề giảm sút. Dù trời đất này có qua đi, thì lòng thương xót ấy, tình thương ấy, không bao giờ mai một. Thưa anh chị em, Tóm lại đó thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sống làm muối cho đời, làm ánh sáng cho trần gian, hay là chúng ta có một cách cụ thể hơn đó, là chúng ta sống làm thương xót đó, thì cái điều kiện quan trọng là phải cụ thể. Lòng thương xót không thể sống một cách chung chung, chủ tượng không, mà lòng thương xót phải là cụ thể. Như chúng ta thấy các bài lời Chúa dẫn dạy chúng ta, phải cụ thể thôi, phải cụ thể. Vậy thì có thể mỗi người chúng ta tự hỏi bản thân mình, bởi vì mỗi người mỗi cảnh khác nhau, mỗi người có một cái tính cách khác nhau, nhu cầu khác nhau, sứ mạng khác nhau, mỗi người là duy nhất, cho nên mỗi người phải tự trả lời câu hỏi này thôi. Đó là một cách cụ thể đó, thì đâu là con đường của lòng thương xót mà Chúa mời gọi tôi bước vào? Theo như kinh nghiệm của con quan sát trong thời gian vừa qua đấy, thì con thấy thế này, là mỗi người sẽ có một con đường mà Chúa dọn sẵn cho để sống lòng thương xót. Mỗi người đều được Chúa tạo ra một cái điều kiện nào đó, một cái cách nào đó, một cách thức nào đó, một con đường nào đó để mà mình có thể sống lòng thương xót của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Ai cũng được mời gọi để sống lòng thương xót hết, và Chúa cũng sẽ chọn cho mình một cách xứng gọi là cái gì, xứng hợp với mình nhất, hoặc là thích hợp với mình nhất để mình sống lòng thương xót. Ai cũng khác nhau, ai cũng duy nhất cả. Vậy thì đâu là con đường thương xót của tôi? Có thể là mình nhìn vô cuộc sống ngày hôm nay của mình, thời gian này của mình, lúc này của mình để hỏi câu hỏi đó. Tôi làm gì một cách cụ thể để sống lòng thương xót đây? Thương xót với ai? Có thể là tôi cần phải thương xót ở trong lời nói của mình chăng? Có thể ở trong cử chỉ của mình chăng? Có thể ở trong hành động, trong việc làm của mình chăng? Một điều cụ thể, ngay lúc này, trong môi trường sống của tôi được gọi sống lòng thương xót như thế nào? Một cách cụ thể. Chúng ta khép lại phần chia sẻ đây, và con xin mời chị em chúng ta lắng đọng một chút, để chúng ta một lần nữa lại đặt tất cả thân phận của mình, tất cả tâm tình của mình, tất cả con người của mình, tất cả hồn xác của mình vào trong lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha của chúng con, Cha là Chúa của lòng thương xót. Cha chính là lòng thương xót. Lòng thương xót không bao giờ có giới hạn, không bao giờ biết đến điều kiện. Lòng thương xót bao trùm tất cả vũ trụ này và xuyên thấu tất cả mọi ngõ ngách. Chúng con tạ ơn Cha một lần nữa vì chúng con được biết lòng thương xót của Cha. Chúng con sẽ tiếp tục bước đi trong cuộc sống này với những công việc thường ngày, những bổn phận hàng ngày, những hoài bão hàng ngày. Chúng con đặt niềm tin tưởng, chúng con phó thác cuộc đời của mình vào trong lòng thương xót của Cha. Và chúng con tin rằng khi chúng con ở trong lòng thương xót của Cha, thì chúng con cũng sẽ trở nên thương xót hơn. Xin Cha tiếp tục nâng đỡ và soi sáng cho chúng con, để chúng con làm muối, làm men, làm ánh sáng một cách cụ thể bằng những hành động thương xót xin giúp chúng con ngày càng giống cha hơn, để chúng con đẹp hơn, không phải đẹp bề ngoài, nhưng đẹp ở trong tâm hồn, đẹp ở trong linh hồn của mình, đẹp ở trong sự lớn lên về lòng thương xót. Xin giúp chúng con đến gần cha hơn và giúp chúng con trở nên nhiều tình yêu hơn, giống như cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Rồi em xin được cảm ơn các anh chị và toàn thể quý bà anh chị em, và chúng ta nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau, và chúng ta tiếp tục lớn lên trong lòng thương xót. Dạ, con xin cảm ơn ạ.
Kính thưa Cha, chúng con xin được tri ân và cảm ơn Cha rất nhiều qua tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay, cũng như là những thời gian rất là quý báu của tối thứ sáu mà Cha đã cùng đồng hành và cầu nguyện cùng và cho chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời. Chúng con chỉ biết tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Chúng con xin kính chúc Cha được luôn luôn được an mạch, luôn luôn được bình an và tràn đầy niềm vui, và luôn luôn được Thiên Chúa ôm ấp trong lòng thương xót của Ngài trong tất cả những công việc mục vụ mà Cha đang bước tới. Chúng con xin kính chúc Cha được luôn luôn an mạch trong năm mới này. Và chúng con cũng biết rằng tất cả các mọi nơi trong nước Mỹ, nhất là những vùng miền Bắc, là trong cuối tuần này rất là lạnh. Thì chúng con cũng xin kính chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị, những người đang sống trong những vùng rất là lạnh lẽo như New York, hay là ở vùng phía Washington DC, Philadelphia, New Jersey, Boston, thì nhiệt độ của cuối tuần này xuống rất là thấp. Chúng con xin kính chúc Cha, ở bên Cha hiện tại nhiệt độ theo con biết là cũng là 3 độ C và có thể xuống dưới âm. Rất là lạnh, chúng con biết là như vậy. Minnesota, thì xin Chúa luôn luôn quan phòng và gìn giữ trở Cha tất cả mọi người chúng ta được luôn luôn sống bình an trong lòng thương xót của Chúa. Dù bên ngoài có ra sao chăng nữa, xin ước mong rằng tâm hồn của mỗi người chúng ta luôn luôn được sưởi ấm qua lời Chúa, qua thực thi những công việc mà chúng ta đã được nghe qua tâm tình của phúc âm tuần này, để trở nên muối men và ánh sáng cho cuộc đời, để chúng ta cảm thấy cuộc sống ngày hôm nay, mỗi ngày qua đi luôn luôn có nhiều ý nghĩa, bởi vì mỗi người chúng ta đang tìm kiếm một hướng đi mới, tìm về chân thiện mỹ. Qua tâm tình đó, chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả quý ông bà cũng như tất cả quý anh chị và gia quyến được tràn đầy ân sủng, bình an của lòng thương xót Chúa. Xin kính chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin kính chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon, một cuối tuần được bình an và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa trong lòng thương xót của Ngài. Và chúng ta xin hẹn gặp lại nhau vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Chúa vì tựa biển khơi, dương nuôi hồn con tháng năm trong đời. Tình yêu lại làm Chúa bằng ngọt ngào. Trên cây thập tự Ngài đã đổ máu. Màu cài đinh sắc Chúa chiều ngày nào, đớn đau nhục thân đổ tuôn màu đau. Nhìn lên thành giá Chúa đang gục đầu, con xin vui lạy máu thanh nhiệm màu. Tình
con sống dâng trào, muôn năm anh ngọt ngào cho con đêm ngày nương náu. Tình Chúa lấp lánh như vì sao chiếu sáng trên trời cao, con đây sao hiểu thấu. Vì Chúa yêu con nói sao vừa, nhưng con vẫn hưng hờ bao năm quên tình yêu Chúa. Ngài đã ghé mắt thương đời con, dẫu biết con mong manh nhưng yêu con khôn cùng. Nhìn trời cao, mắt con lệ rơi đắm mi nghẹn ngào. Vì tình yêu Chúa hiến dâng năm nào, ơn sâu bơi vơi nào ai suy thấu. Lòng con ghi khắc muôn tình đậm sâu, đến cho tình yêu Chúa luôn thầm màu. Ngàn năm Thiên Chúa vẫn yêu dạt dào, ôm con trong lòng thiết tha ngọt ngào. Tình Chúa như con sóng dâng trào, muôn năm mai ngọt ngào cho con đêm ngày nương náu. Tình Chúa lấp lánh như vì sao chiếu sáng trên trời cao, con đây sao hiểu mong manh những